14. Sự đẹp đẽ giàu có trong nước Phật.
À, nước của ông Phật này nè, Phật Quang Minh này nè, tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp tụ thế 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ nhơ xấu, không sạch. Đất đai bằng thẳng, lưu ly trong suốt, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây trang trí. Bên đường hoa báo thơm đẹp, trung rải khắp nơi. Bồ Tát và Thanh Văn số đông vô lượng, dầu có ma và dân ma, nhưng không có diệt ma, họ luôn luôn hộ trì Phật Pháp. Chẳng hạn như đọc cái đoạn này, cái thời mà tôi còn học, cái đoạn này nó giống như là tả cái cảnh cực lạc ở Tây Phương vậy đó. Cảnh cực lạc Tây Phương ta cũng tả vậy đó. Vàng rồng thì làm đất, thềm đường ao lầu cát, tất cả đều bằng vàng bạc, lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô bách hết. Thời đó mình nghe vậy, tôi lúc mà mới nghe mình cũng ham, cũng có ý định là ráng tu hành, nên chết rồi nữa sanh về cái cõi đẹp như vậy, nó giàu có như vậy. Nhưng mà sau mấy mươi năm học đạo rồi mà nghiệm lại, nói vậy không có trúng. Cái đất Việt Nam, cái đất của cái quả đất của mình á, mà vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô nó quý là tại vì nó hiếm. Nó hiếm cho nên nó mới quý. Người giàu phải có mua cái đó để mà trang sức mà chơi, chứ người nghèo không bao giờ mua nổi cái đó. Và là vì nó quá hiếm, hiểu quá hiếm cho nên nó mới quý. Chứ còn mà thật sự mà tất cả những cái bãi báo đó mà đem mà làm đất rồi là nhà cửa cây cối cỏ hoa vườn tược, mọi thứ bằng thứ đó hết, thế thì nó còn có giá trị gì nữa mà ham chứ. Cho nên khi mà hiểu rồi, không phải có cõi Phật như vậy mà ham đâu. Và sự thật cũng có cõi Phật vậy. Cõi Phật vậy để làm gì? Nó bằng cái gì thì mình không cần nói. Nó bằng cái gì cũng được. Tất nhiên là không phải đất giống như đất Việt Nam mình, hay là trên cái mặt đất của mình. Nhưng mà cái thành Phật rồi sau này nó bằng cái gì cũng được. Mà còn mà nó trong sáng, nó đẹp đẽ, nó quý báu hay không á, bất cứ là thế giới nào, vấn đề là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cái đó mới là đạo lý của đạo Phật. Cái tâm của con người mà thanh tịnh á, thì bất cứ là cái đất, cái địa chất ở đó, cái thế giới đó, bằng hình thức nào, phải cái tâm thanh tịnh là cái chỗ đó nó đẹp. Còn hãy cái tâm mà đầy nhảy, tham lam, dục vọng, thì bất cứ bằng cái gì đều là cái chỗ đau khổ mà thôi. Do vậy cho nên là những cái đoạn kinh như vậy nè, khi mà hiểu ra rồi đó là mới hiểu được cái tứ tất đàn hôm trước mình học đó. Phổ vị thế giới tất đàn là nói cái này, là vận dụng ngôn từ để cho nó vừa cái lòng đẹp dạ của những cái người mà bắt đầu học đạo, để người ta có cái ý thức khái niệm rằng cái cõi nước của Phật thì phải thanh tịnh hơn là cõi nước của phàm phu của chúng sanh. Để cho người ta có cái ý niệm ham để tu hành. Nhưng mà sau khi mà cái người mà học đạo cao rồi là người ta giải thích ra là học đạo Phật không phải nói như vậy. Mà rồi, mà Đức Phật thuyết pháp là vận dụng tứ tất đàn, tức là phổ vị thế giới tất đàn, là dùng cái ngôn từ của người ta cho là đẹp, những cái thứ đó người ta cho là đẹp là quý, ai cũng ham. Thế thì là bây giờ nói cái đẹp cái quý phải nói bằng cái thứ đó. Chứ kỳ thật là cõi nước của chư Phật không cần thiết phải bằng thứ đó mới là cõi nước của chư Phật. Tôi nói thí dụ rất cụ thể, Đức Phật Thích Ca của chúng ta có thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn không? Có. Hiện giờ tất cả chúng ta đều chấp nhận đức bổn sư của chúng ta là cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Vậy thì cái mặt địa cầu này là cái cõi mà ngài giáng sanh và ngài thành Phật. Nó có cần phải bằng thất bảo như nói đó không? Nó có cần. Vẫn đất đai này vẫn có cây hoa lá sông ngoài đất đá như bình thường, nhưng mặc như là có niết bàn vô thượng không? Có. Có vô thượng bồ đề không? Có. Điều đó nói lên rõ ràng là cái vấn đề là vấn đề tâm của đạo Phật, là chủ trương vấn đề là tâm chứ không phải vấn đề bên ngoài. Nói như vậy rồi bây giờ mình thí nghiệm. Cái thí nghiệm này ai cũng có thí nghiệm được hết rồi. Tôi nói thí dụ những người mà có cái nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ các thứ tiện nghi, tương đối đầy đủ, các vị sẽ thấy nó đẹp khi nào là vợ nè, chồng nè, hòa thuận nè, con cái nè, nghe lời nè, hiếu thảo nè, thì các vị thấy cái nhà mà đầy đủ tiện nghi đó giống như thiên đường vậy, bằng lòng vô cùng. Nhưng mà rồi cũng cái nhà đó ông chồng bắt đầu đi nhậu nhẹt mỗi đêm, không về, một hai giờ khuya không về. Rồi bà vợ thì tối nào là cũng sửa soạn đi ra mấy cái chỗ nhảy đầm mà toàn ten nhảy nhót ở ngoài đó. Còn con thì đứa nào cũng xách xe chạy rảo ngoài đường, không học hành gì hết. Thế thì rồi cái nhà đó, cái nhà mà mình bằng lòng đẹp đẽ đó, nó biến thành cái địa ngục trần gian, mà thậm chí rồi có người tự tử ở trong cái nhà mà mình cho là bằng lòng là đầy đủ tiện nghi đó. Là vì sao? Là vì là tâm can tan nát của từng người, không còn ai nghe ai, không còn ai thương ai nữa, mỗi người đi một đường một lối, chủ trương theo cái riêng, cái sở thích cá nhân, thì cái nhà đó trở thành đau khổ. Ngược lại có những nhà trước giờ nghèo vô cùng mà bây giờ để kiếm mỗi tháng nghe là được 600 ngàn một ngày, tiêu dùng 20 ngàn thôi, với cái nhà nghĩa là không phải tiện nghi như cái nhà nói hồi nãy, bằng 1/3 thôi, mà vợ chồng ta sum họp, người ta vui vầy, ta mừng được cái thành quả của người ta, rồi con cái nó thấy rằng hồi nào giờ mình nghèo quá, giờ cha mẹ mình được cỡ này, cho mình ăn học mỗi ngày đi học và cho 1.000 đồng bạc là vui lắm rồi. Thế thì cái nhà mà nghèo đó nó trở thành ra cái thiên đường, cái hạnh phúc đó. Thì thế gian nó cũng vậy, đạo Phật nó cũng vậy. Nó vấn đề là ở cái chỗ cái tâm chứ không phải là vật chất. Vật chất không bao giờ đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc. Do vậy cho nên đất nước của chư Phật mà cần gì mà phải nói cái chuyện mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cự xích châu mã não chứ. Cho nên cái đó là nói để cho người ta có cái ấn tượng, có cái khái niệm nó gần giống như là cái mong cầu của người thế gian về cái đẹp, về cái tông sạch, về cái đẹp đẽ, về cái quý báu của cái cõi nước Phật. Chứ thật sự không cần vậy đâu. Cho nên học cái này là nó khó chỗ đó. Đó là tôi đưa ra hai cái thí dụ rồi để mình tự mình trắc nghiệm vấn đề rồi. Bây giờ tôi đưa ra một cái đoạn kinh nữa đây. Phàm những người học đạo là phải bồi dưỡng kiến thức và trí tuệ để cho mình nhìn thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Người nào tu hành mà nhận thức được, hiểu biết được cái thực tướng của vạn pháp thì người đó trên đường tu hành mới có kết quả, mới có đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự. Còn bạn chưa thấy được cái thật tướng của vạn pháp thì chẳng qua là trên đường đi thôi, chứ còn cái đích đến còn xa. Cũng như là người có công đào giếng mà đào chưa tới đất ước thì cái hy vọng có nước uống còn lâu. Còn cái người mà nhận thức được cái thật tướng của vạn pháp là người đó coi như là đào giếng tới nước, tới bùn mà tới nước rồi, mà nước chưa uống được thì chỉ cần gạn lọc lắm là uống được. Cho nên phải thấy được cái thật tướng của giải pháp. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là cái tướng vô. Cái tướng giải pháp không có gì, là cái tướng giai không của giải pháp. Phải thấy được cái đó. Người nào mà chưa thấy được cái tướng giai không của giải pháp là coi như trên đường đào giếng để lấy nước uống mà còn bụi cát mịt mù, chưa có đem lại cái kết quả đâu. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã Phật mới dạy cho người tu hành đó nè: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyến bào ánh, như lo diệt như điện. Cái câu chót để liền là ưng tác như thị quán. Đó là tôi dặn dò, Phật dặn dò mọi người phải quán chiếu như vậy, phải tư duy như vậy. Chứ kỳ thật ra là đối với tuệ nhãn của Bồ Tát và của Phật á, thì Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi không thật, hư quyển, như là vật sắc cảnh tượng trong chiêm bao vậy. Trong lúc mê thì chiêm bao đó, trong cái cảnh chiêm bao nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho người ta vui mừng, buồn giận, thương ghét, khổ sở ghê gớm. Nhưng mà tính thì cái trong chiêm bao đó không hề có ở thực tế trong cuộc đời. Quyến là phải nhìn sự vật hiện tượng này nó duyên sanh, giống như là những cái màn tivi mà các vị coi kịch, coi hát hàng đêm vậy. Có đi, có đứng, có nói, có nín, có khóc, có cười, màu sắc sặc sỡ, đủ thứ đó. Nhưng mà muốn cầm, muốn nắm, muốn bắt một cái, không bao giờ cầm nắm rờ mó nó được. Giảng pháp phải nhìn thấy cái thật tướng của nó như quyển là vậy đó, như bào là như những cái bọt nước, bọt nước mưa, bọt nước cho cái gờn, tướng của nó như quyển là vậy đó, như bào là như những cái bọt nước, bọt nước mưa, bọt nước cho cái gờn, hình thì không bao giờ có cái bóng, nghĩa là nó giả dối vậy đó. Vì như điện, tức là điện chớp á, trời gầm gừ sắp mưa đó, nó chớp vậy, nó quanh quanh ngoằn ngoèo vậy đó, mà không ai làm sao giữ nó lại được. Nó giữ lại được một cái luồng ngoằn ngoèo vậy là lấy cái điện đó mà xài trên thế gian này ta nói hàng tỷ năm cũng chưa hết. Các nhà bác học ta nói vậy đó, một cái ngoằn ngoèo trên chớp, nhưng mà giữ nó đâu có được. Cho nên nhưng phải nhìn nó như vậy. Phật dạy phải ân cắt như thì quán, phải tư duy quán chứ phải hiểu như vậy. Thế thì nếu mà tu hành cõi Phật, mà nếu như thật sự có cái cõi bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu này mà nó thật, mà nó đẹp, thì chẳng lẽ Phật Thích Ca lại nói kinh nó mâu thuẫn trước sau như vậy hay sao? Do vậy cho nên là khi mà hiểu kinh thì kỹ rồi đó, là nói như vậy mà mình phải hiểu khác. Mình phải hiểu đó là phổ dị thế giới tất đạt, chứ nghe theo như vậy mà mong chờ cảnh văn vậy là sai lầm rồi, ảo tưởng rồi. Do vậy mà tôi nói với đại chúng rằng kinh Đại Niết Bàn là Phật có dùng cái từ ngữ gọi là cái mật ngữ của nhà vua, dùng một cái từ là Tiên Đà Bà. Mà nhà vua đòi Tiên Đà Bà là trong bữa ăn phải đem thêm nước chấm hoặc là muối. Ăn xong rồi nhà vua nó cần Tiên Đà Bà là phải đem đồ tráng miệng. Tráng miệng xong rồi nhà vua nó cần Tiên Đà Bà là phải đem ngựa, đem đồ binh khí để nhà vua đi săn bắn chơi. Chơi về trưa nhà vua nó cần Tiên Đà Bà thì phải lấy áo sống đem lại để trong nhà tắm đàng hoàng cho nhà vua tắm. Một thuật ngữ, một mật ngữ Tiên Đà Bà mà cái người hầu vua phải đáp ứng được những cái mà của vua nói, vua cần, thì mới là cái người hầu cận vua, vua mới phong quan chức cho, thì chấp nhận là người của vua. Giáo lý của Như Lai cũng vậy. Các hàng đệ tử của ta, kinh nào của ta nói các ngươi phải biết, kinh nào là phương tiện, kinh nào là cứu cánh, kinh nào là liễu nghĩa, kinh nào là bất liễu nghĩa, giáo lý nào là tiểu thừa, giáo lý nào là trung thừa, giáo lý nào là đại thừa, các ông phải biết cho rõ để mà truyền bá cái tư tưởng, cái đường lối, cái đạo đức của ta. Đó mới gọi là đệ tử thân trưởng tử của Như Lai. Do vậy cho nên vấn đề nó khó chỗ đó đó. Cho nên là tôi nói cái này một lần này nó hơi kỹ vậy đó, là sau này là thọ ký cho những người sau là đều là như vậy hết đó. Đều nói cái cách giống giống như vậy, cõi nước nó cũng như vậy. Nhưng mà phải đó là cái bằng nói để cho nó đẹp lòng, đáp ứng cái yêu cầu của những cái người người ta mới nghe.